Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán, và đây là cái bài cuối tuần ha. Hôm qua là cái phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chốt lời cũng khá là mạnh. Tuy nhiên anh em nhìn thấy cái dòng tiền nó rất là tốt, nó ở đây, cái dòng tiền nó ở cái vùng này. Đó, dòng tiền nó ở cái vùng màu xanh này, tức là nó cao hơn bình thường, nó cao hơn bình thường. Ví dụ như dòng tiền trong cái giai đoạn này đi thì nó cũng tương đối thấp, nhưng bây giờ sau mấy phiên nó có dấu hiệu nó tăng lên một cái mức tương đối, không cao lắm nhưng mà nó tương đối. Thì chúng ta nhìn, chúng ta so sánh với cái giai đoạn trước đây, ở cái giai đoạn này thì dòng tiền nó tầm ngang đây thôi. Bây giờ nó tăng lên được ở đây. Thì trong cái giai đoạn sắp tới, chúng ta cần cái dòng tiền nó ở cái vạch màu trắng này thì thị trường mới tăng mạnh được. Rồi có nhiều cái cổ phiếu lớn nó có dòng tiền chuyển sang những cái cổ phiếu lớn. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh cái phiên hôm qua, bán 800 tỷ, nó khá mạnh. Thì đó cũng là một cái phần mà nó ảnh hưởng đến thị trường chung, ảnh hưởng đến thị trường chung. Mà nếu nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh thì chỉ số nó cũng sẽ tích lũy thôi, cho nó chưa lên được ngay đâu. Về cái mốc tâm lý thì 1200 thì nó vượt rồi. Thì nếu mà nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh thì nó xoay quanh 1200 này thôi. Tuy nhiên cái phiên hôm qua thì giá các cổ phiếu cũng không có giảm nhiều, không có giảm nhiều, và các cổ phiếu lớn nó hút dòng tiền. Thì hôm qua có cái thông tin mới, đó là thủ tướng ra một cái chỉ thị ha, cái chỉ thị này số 06 này, chỉ thị thủ tướng này. Trong đó có yêu cầu yêu cầu Bộ Tài chính là phải thực hiện những cái bước tiêu chuẩn tiêu chí xong trước ngày 30 tháng 6 để báo cáo Thủ tướng, tức là báo cáo về các cái định này, thông tư này, rồi KRX vào hoạt động này, không thì tức là làm xong hết rồi báo cáo thủ tướng trước tháng 6, trước ngày 30 tháng 6. Thì theo thông tin tôi dự đoán đó, thì cuối tháng này, để tôi coi cuối tháng này thì ngày 28 hay 29 này, ngày 29 ha. Thì cuối tháng này là khoảng ngày 28 gì đó thì sẽ có cái hội nghị ngành chứng khoán, khả năng là thủ tướng chỉ đạo điều hành ở cái hội nghị này, và có rất nhiều cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong cái việc nâng cao cái thị trường chứng khoán, đưa cái thị trường chứng khoán bước sang một cái sân chơi mới, đó là sân chơi của thị trường mới nổi. Đó, đây là cái nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính thực hiện. Đó, thì đối với cái việc ký quỹ trước giao dịch thì 30 tháng 4 tới đây thì KRX vào hoạt động. Thì từ đây tới 30 tháng 4 thì còn tới 3 đợt kiểm thử lần. Có 3 đợt kiểm thử lần. Thì rất nhiều các cái công ty kiểm thử thì một phần đạt 100%, một phần đạt 90%, 90%. Đó, coi như là về cơ bản tôi thấy cái đợt kiểm thử trong trong tháng 2 này là nó rất là cơ bản đó, rất là cơ bản. À, có thể sang cái đợt tháng 3 kiểm thử lần cuối và cho nó online vào Gulliver đó, thì chắc là cuối tháng tư sơ bộ là như vậy. Thì trong cái hội nghị ngành chứng khoán lần này có rất là nhiều nhiệm vụ quan trọng, thì trong đó trọng tâm vẫn là một số thông tư nghị định hướng dẫn để mà được FTSE xếp hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9. Các bạn nhớ là vào tháng 9 năm 2024 chứ không phải là tháng 3 năm 2024 đâu, mà là tháng 9. Thì FTSE sẽ có thời gian xem xét khoảng 6 tháng gì đó để mà đưa cái thị trường Việt Nam vào thị trường mới nổi. Cái này các bạn nghĩ đó là một cái sự kỳ vọng ha, một sự kỳ vọng như thế. Thì khả năng cái hội nghị ngành chứng khoán này nó cũng tác động tốt đến thị trường ha. Rồi trong một vài phiên gần đây thì các bạn thấy cái dòng tiền nó có phần nó tham gia nhiều hơn vào những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ nâng hạng thị trường. Đó, các bạn thấy có nhiều cái cổ phiếu nó có cái dòng tiền tăng lên khá là rõ rệt. Tuy nhiên cái này nó cũng cần rất nhiều thời gian tích lũy rồi mới bùng nổ được. Đó, thì khả năng là từ tháng 3, tháng 4 thì mới thấy nó rõ, thì đặc biệt trong quý 2 mới thấy nó rõ. Thì thành ra những cổ phiếu lớn này thì chúng ta nhìn chúng ta thấy nó khoảng về cơ bản nó khoảng 30 cổ phiếu. Thì trong đó các bạn chú ý tỷ lệ pre-load dành cho nhà đầu tư nước ngoài nha. Tỷ lệ pre-load sau khi trừ đi các cái cổ đông trong nước nắm giữ rồi trừ đi cái nước ngoài rum đó, cái phần còn lại đó, thì cái tỷ lệ pre-load mức vốn hóa và giao dịch hàng ngày, cái bộ tiêu chí này là nó sơ bộ thôi. Nó sơ bộ khoảng 30 cổ phiếu hàng đầu. Đó. Thì các bạn sẽ thấy những cái cổ phiếu này nó hút tiền trong những cái phiên gần đây. Đó. Thì nó cũng là một phần của cái dòng tiền vào đón vào nâng hạng. Đó. Bây giờ tôi ví dụ cái coi ha. Ví dụ như mã VIX đi. Mã VIX. Một phiên tăng bằng mấy chục phiên tích lũy. Đó, VIX nó có cái một phiên dòng tiền tăng đầu tiên này. Tuy nhiên tôi đánh giá không cao về mặt tăng giá đâu. Đó, mặt tăng giá đâu. Thì cái đầu cơ nếu các bạn muốn thì nó phải theo tiêu chuẩn tiêu chí dòng tiền. Đó. Đó. Nó chưa rách được đâu. Nói chung nó chưa rách được đâu. Đó. Đối với cổ phiếu này mà muốn tăng giá thì này dòng tiền này, kinh khủng lắm. Kinh khủng. Cái đám bên này đám đỏ lè này, rất hiếm khi cổ phiếu mà các bạn thấy cái dây cái này có vấn đề các bạn nhé, không phải không không nữa ha. Đó, các bạn thấy này, như này là có dòng tiền tham gia vào. Đó, nó cao hơn gấp đôi bình thường. Đó. Rồi chúng ta nhìn ví dụ như VHM, đây là những cái cổ phiếu hàng đầu trong cái nâng hạng đó, thì chúng ta thấy cái dòng tiền của nó cũng cao này, giá của nó tăng, dòng tiền của nó cũng cao. Hay là như Vinamilk này, Vinamilk thì tăng mạnh cao vút, tuy nhiên cái sức tăng giá của nó tôi đánh giá không cao đâu, và nước ngoài bán mạnh. Thì trong thời gian tới đó, không, trong thời gian tới các bạn, những cái cổ phiếu nâng hạng thì các bạn ưu tiên, nó có cái sự kỳ vọng lớn phía sau về nội tại. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai, cái nền giá có khả năng tăng giá mạnh. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba, đó là có những cái câu chuyện nội tại càng lớn càng tốt. Đó. Cái yếu tố thứ tư là nó nằm, đương nhiên nó nằm trong cái hưởng lợi từ ngân hàng, đúng không? Rồi cái yếu tố cuối cùng là sức mạnh của dòng tiền. Giá cổ phiếu nên thấp, sức mạnh của dòng tiền. Đó là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó, cái tình hình mà nâng hạng thị trường nó đang nóng dần lên. Và chúng ta hiểu nâng hạng thị trường thì những cái cổ phiếu lớn nó được hưởng lợi. Thì đối với những cổ phiếu lớn nó được hưởng lợi thì chỉ số nó tăng nhanh. Chỉ số rất là dễ tăng nhanh. Chúng ta hiểu như thế. Không? Rồi còn nói đến cái chính sách tài khoá. Không? Thì chính sách tài khoá đó thì nó vẫn giữ cái nhịp độ kích thích tăng trưởng kinh tế tương đương với năm 2023. Thì trong đó đó chính phủ đẩy mạnh đầu tư công thì gần 700.000 tỷ đó, thì trong tháng 1 thì cái mức độ giải ngân vốn là tăng mạnh, thì có thể nói là tiền từ chính sách tài khoá bơm ra thị trường trong năm nay là phải 800-900 ngàn tỷ, rất là lớn. Đó, nó hỗ trợ cho phục hồi của kinh tế, đó là về cái mặt nội tại của vn index. Cái thứ hai là chúng ta thấy đối với chính sách tiền tệ thì cái lượng tiền bơm ra trong năm nay là lớn nhất trong lịch sử. Mấy năm trước chúng ta thấy cái dư nợ tín dụng nó 13 phải mấy triệu tỷ thôi, đúng không? Thì trong năm nay chúng ta sẽ thấy được con số vượt trội. Dư nợ tín dụng nó sẽ lên là 15.600, thậm chí hơn. Nó có thể nó lên 15.800 tỷ dư nợ tín dụng. Vì vậy cái tín dụng là nó bước sang một cái trang mới, và cái tổng phương tiện thanh toán hôm nay năm nay tăng ít nhất là 2 triệu tỷ. Tôi dự báo là phải nó phải tầm 2 triệu 3, 2 triệu rưỡi tỷ. Như vậy, cái điều kiện để cho dòng tiền vào là cực kỳ lớn. Ngoài ra chúng ta thấy toàn bộ cái doanh nghiệp được hưởng lợi với cái lãi suất vay thấp hơn so với cái thấp hơn so với 12 tháng trước thì nó khoảng 3%. Cái lãi vay 3% của 15 triệu tỷ thì các bạn thấy một cái con số cực kỳ lớn. Nó làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng. Lợi nhuận của doanh nghiệp tăng. Từ đó định giá VN Index tăng. Thì mấy cái cơ sở dữ liệu mà nghiên cứu thì tôi thấy là VN Index nó được định giá ở cái 1.360 điểm. Đó, cái cơ sở nội tại của VN Index. Còn cái thị trường chung bây giờ các bạn sợ điều chỉnh. Không, các bạn sợ điều chỉnh. Đúng không? Các bạn đang sợ điều chỉnh. Thì cái chuyện đó nó khó xảy ra lắm các bạn. Các bạn nhìn trên giao dịch trên thị trường, các bạn thấy sức mạnh của thị trường nó đang mạnh dần lên. Tuy nhiên trong từng phiên thì các bạn nhìn, các bạn thấy rồi đó, có cái nến xanh nến đỏ nó đang xen nhau chứ nó không thể xanh mãi, đúng không? Đó, các bạn thấy. Ví dụ như từ đây mà tăng tới đây thì các bạn thấy này, cái tích lũy này, một cái tích lũy này, hai cái tích lũy này, ba cái tích lũy này, đó, tăng có đoạn từ đây tới đây thôi mà rất nhiều, chưa nói mấy cái tích lũy nhỏ này, tích lũy nhỏ này. Rất nhiều cái tích lũy nhỏ. Cái quan trọng là gì? Cái sức mạnh của thị trường nó nằm ở cái dòng tiền duy trì cao. Hoặc dòng tiền tăng lên. Các bạn nhìn thấy một cái dòng tiền mà đây là từ đáy đúng không? Từ đáy đúng không? Tăng lên cái vùng đỉnh đây đúng không? Đó. Các bạn thấy đó. Dòng tiền nó tăng lên không? Rất là rõ. Dòng tiền tăng lên rất là rõ. Thì đối với dòng tiền tăng lên như thế này thì chỉ có yên tâm nắm giữ. Và cái năm 2023 nó không có cái kỳ vọng gì lớn. Không có kỳ vọng gì lớn. Nó khác với năm này. Chúng ta hiểu như thế. Thì đối với dòng tiền thì chúng ta thấy hiện nay là 18-19 ngàn là cực kỳ tốt. Giá cổ phiếu tăng thì đương nhiên nó bị chốt lời. Chuyện đó là nó đương nhiên. Như phiên hôm qua và phiên hôm kia, phiên hôm qua và phiên thứ hai nó cũng chốt lời mạnh. Phiên hai phiên cuối tuần đó nó cũng chốt lời mạnh. Tuy nhiên thị trường chả hề hấn gì. Chúng ta thấy cái dòng tiền ở cái con trỏ này thì nó cũng tương đương với ở đây rồi. Tương đương ở đây rồi. Và giống như tôi nói vậy đó, dòng tiền nó cần phải duy trì ở cái đường màu trắng này nè thì thị trường nó mới ngon lành được. Màu trắng này trở lên nó mới ngon lành được. Nếu dòng tiền nó duy trì ở màu xanh này 1.300 điểm, 1.350 là gần như khỏe ru luôn, lên mấy hơi là tới, khoảng 3-4 hơi là tới. Còn nếu dòng tiền duy trì ở màu tím này, tôi nói các bạn 1.500-1.600. Tùy theo dòng tiền ở trên thị trường mà nó sẽ cho cái kết quả cho nên đây. Thì các bạn hiểu á, nếu dòng tiền nó lên cái mức màu trắng này, nó chỉ cần duy trì thôi, nó đừng có xuống thấp như thế này ha, nó đừng xuống thấp như thế này đó, mà nó lên màu trắng này nó duy trì thôi, các bạn sẽ thấy được con số 1.300 thậm chí hơn trong thời gian tới. Thì tất nhiên VN Index khi lên 1.300 thì nó sẽ gặp cái chốt lời rất là lớn. Còn cái yếu tố ẩn trên thị trường thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cái phiên hôm qua 800 tỷ thì là một phiên bán ròng đầu tiên sau mùa theo khai xuân ha. Đó. Những cái yếu tố đó thì không đoán được. Các bạn hiểu như vậy. Tuy nhiên cái phương pháp đầu tư trong năm 2024 này thì các bạn đầu cơ theo những cái tiêu chí, theo những cái bộ quy tắc đầu cơ. Trong đó có cái bộ quy tắc sử dụng margin này và những cái cứ điểm quan trọng. Và trung tâm của cái đầu tư trong năm 2024 đó là dòng tiền. Ở những cái cứ điểm quan trọng, xác suất các bạn thua là rất thấp. Tôi nói ví dụ như không, ví dụ như tại đây này nó rách cái điểm này này. Tại đây nó đi rách cái điểm này thì các bạn phải gia tăng, phải gia tăng chỗ này, các bạn phải gia tăng vùng này, các bạn phải gia tăng. Chỉ cần dòng tiền đi lên thì ok, và các bạn thấy sau đó dòng tiền đi lên đây nè, dòng tiền nó đi lên đây nè, và VN đã tăng tích lũy và nhóm ngân hàng là đóng góp chủ đạo. Ví dụ như vậy. Không, tôi không có đầu cơ cổ phiếu này, nhưng mà ví dụ như tôi có người nói với tôi mở ra tôi thấy nè, không? Đó, ví dụ như vậy các bạn thấy. Cái cứ điểm thứ nhất này, không? Nó break này. Rách này là cái cây rách khối lượng này là rất thuyết phục đó. Rất thuyết phục. Các bạn nhìn trong quá khứ này, đây cứ điểm quan trọng. Tuy nhiên các bạn mua ở đây thì các bạn chịu sự tích lũy này rất là dày ở đây này. Nó lên xong rồi nó dục xuống như thế này. Và dòng tiền nó đi xuống đây này. Nó rách xong nó có T5 thôi. Sau đó dòng tiền nó đi xuống. Thì ở cái cổ phiếu này ai trading tốt thì càng lợi. Tuy nhiên đây là cái sự khơi mào thôi, sau đó tích lũy. Và cái cây break tiếp theo mới là cây break. Ví dụ như cây break này người ta sợ nó xịt này. Đúng không? Đó, cây break thứ hai quan trọng. Break khỏi cái đỉnh của chính nó gần nhất. Chúng ta thấy cây break này này. Cái khối lượng break thuyết phục. Tuy nhiên người ta rất sợ, thì ở đây là làm sao để mua giá tốt nhất đó. Thì sau đó người ta sợ này, cây thứ nhất, cây thứ hai nó tăng lên, cây thứ ba nó dục xuống lại này. Đó, nó dục xuống lại, nhưng mà chúng ta để ý chúng ta thấy mặc dù nó dục xuống lại, nhưng dòng tiền của nó tại đây này, nó tại hai cái cây này này, dòng tiền của nó cũng gấp đôi cái vùng tích lũy của nó, gấp đôi cái vùng tích lũy của nó. Và rõ ràng dòng tiền nó gấp đôi thì qua tới cây thứ ba cái lực bán mất nó lại dục lên này, đó. Và đến hôm qua chúng ta thấy một cái cây nó tăng cực cực mạnh luôn, Như vậy cái tôi không dám mua cổ phiếu này đâu, nhưng mà tôi nói để cho cái các bạn hiểu là cái ý nghĩa đầu đầu tư trong năm 2024. Cái ý nghĩa của đầu tư năm 2024. Và các bạn xem YouTube của tôi, các bạn sẽ thấy những cái gì tôi nói nó khác trước đây rất là nhiều. Những cái này tôi nói trước đây tôi không có nói đâu. Đó. Tôi không có nói. Cái năng lực đầu cơ nó là một cái thứ nó có dáng dấp của đánh bạc, cái kiểu như thế. Thì tôi chia sẻ với các bạn năng lực này, các bạn phải hiểu thật kỹ phương pháp đầu tư. Phương pháp đầu tư kiểu này thì nó phải có cái bộ quy tắc. Ví dụ như các bạn sử dụng cái 3 bước, cái nền chính vẫn là tiền mặt, và margin nó phải có cái phương pháp sử dụng margin hiệu quả, thì lúc đó các bạn sẽ đạt hiệu quả cao. Chứ còn đa số các bạn đầu cơ, các bạn mua bán vô tội vạ, thì thành ra nó cũng gây ra những cái hậu quả. Ví dụ như tại đây thôi, tại đây lên đây xuống đây, thay vì lời thì các bạn có thể các bạn lỗ, nhưng mà nó y ạch quá, các bạn thấy dòng tiền nó xuống không xong các bạn bán đó. Thì thay vì như thế người ta bước ví dụ như đây bước một đi, thì qua đây có thể mua bán cái trading, cái phần trading này không tính đó. Ví dụ bước một đây chúng ta phải chịu đựng nó cái bước một, và khi chúng ta thấy cái dòng tiền nó cao chúng ta bước hai, và thậm chí bước hai có muộn ở đây cũng được đó. Cây break này quan trọng này, nó bước hai, thậm chí lên đây nó break các bạn bước ba luôn đó, thua thôi đó, kiểu như thế. Thì cái phương pháp đầu cơ vốn nó cực kỳ nó khó đó. Giống như bạn nào mà theo dõi cổ phiếu này, đầu cơ cổ phiếu này, mua bán theo những cái con trỏ như thế này là nó tương đối đúng. Và điều quan trọng nhất là các bạn thấy ở cái vùng này này, các bạn thấy ở cái vùng này, cái vùng này mới là cái điều quan trọng nhất. Đó. Tôi đóng màu đỏ vô nha các bạn. Các bạn thấy cái vùng này, cái vùng này là cái vùng dòng tiền này. Cái vùng này dòng tiền này. Nếu mà dòng tiền nó duy trì cao như thế này, duy trì cao như thế này, tương đương với ở đây, giá nó sẽ tiếp tục tăng. Thế thôi. Mà người ta chốt lời, người ta rút đi thì nó sẽ xuống. Ví dụ như vậy. Ví dụ như này. Ví dụ như bên này thì nó sẽ xuống. Đầu cơ nó khó cái chỗ đó. Chứ không phải. Thành ra các bạn xem cái YouTube của tôi. Tôi chuyên về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu. Thì các bạn phải hiểu được cái ý nghĩa của nó. Và cổ phiếu nó chịu sự tác động rất lớn. Rất nhiều cái thành tố. Rất nhiều cái sự kiện, cái thông tin đó, nó tác động đến cổ phiếu. Và cái dòng tiền nó chạy vòng vòng các cái dòng, các bạn trading không đúng cũng thua nữa đó. Thành ra đầu cơ nó là một cái phương pháp rất khó, rất khó. Tuy nhiên 2024 này cái phương pháp đầu cơ nó lại phù hợp với thị trường đó. Muốn nói gì thì nói. Thì thông qua cái 2024 này thì các bạn có thể áp dụng thực hành thường xuyên thì sẽ có được cái năng lực đầu tư tốt. Còn cổ phiếu thì tôi chia sẻ với các bạn, cổ phiếu đầu cơ thì các bạn cứ nắm một cái tâm thế là 10 cổ phiếu thì 4 cổ phiếu thua, 2 cổ phiếu hòa, 4 cổ phiếu thắng. Tổng lại là thắng lớn hơn thua, thành một cái thắng. Tức là chúng ta lấy 4 số 1 cộng lại với nhau, 4 số 0, 2 số 0, tức là 4 nhân 1 cộng cho 0 nhân 2, đúng không? Rồi cộng rồi trừ cho 4 nhân 1 rồi bằng số 2, ví dụ như thế. Cái phép toán này nó lạ lắm, đúng ra trừ ra nó bằng không. Tức là chúng ta đầu cơ 10 cổ phiếu, thua 4, thắng 4 và hòa 2. Thì tôi chia sẻ các bạn tại sao chúng ta 4 cộng 2 số 0 trừ 4 bằng 2 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta tính khi chúng ta thua cổ phiếu nào thì chúng ta giới hạn cái việc thua lại, và khi chúng ta thắng cổ phiếu nào chúng ta tấp tới, tức là chúng ta tối đa cái việc thắng, chúng ta sẽ tối đa cái việc thắng và giới hạn cái việc thua. Tối đa cái việc thắng có nghĩa là nó thắng lớn, và giới hạn cái việc thua có nghĩa là thua tối thiểu. Còn hai cái hòa bỏ đi. Đó, chúng ta thấy như thế thì có thể chúng ta cộng 4 trừ 0 trừ 4 thì nó thậm chí nó bằng số 3, số 2, số 3 đó. Thì đầu cơ nó thế thôi, chứ nói gì thì nói các bạn cũng không thể tránh được thua đó. Thua nó là thường xuyên. Tuy nhiên tôi chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm, đó là khi thị trường chứng khoán tăng nóng thì các bạn đầu cơ theo dòng tiền các cứ điểm thì xác suất các bạn thành công rất lớn, nó đến 80% lận. Tức là khi các bạn đầu cơ theo những cái cứ điểm quan trọng thì các bạn giành được thắng lợi 80%. Có thể 10 cổ phiếu các bạn thắng 8 thua 2 đối với một cái sóng lớn thị trường. Và cái cốt lõi của nó là gì? Các bạn lời nhanh hơn. Tuy nhiên cái phương pháp nó khó hơn, đúng không? Cái phương pháp nó khó hơn. Các bạn đừng có trách những cái người ta nhiều tiền ngày càng giàu hơn do người ta đầu tư. Đó là một cái thế giới khác rồi, không phải cái thế giới của các bạn đâu. Đó. Ví dụ như tôi nói, cái cổ phiếu mà nó lì, phải nói là ông nội của lì luôn đó. Ví dụ như thế. Nhưng mà các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn, các bạn thấy ví dụ người ta đầu tư hồi xưa đi, từ xưa giờ cổ phiếu này nó lì của ông nội lì luôn. Chúng ta thấy như này. Giá ở này, vùng này nhiêu, đầu tư bây giờ là 11 năm rồi, đúng không? 11 năm giá 2.200, nay 24.000, lời 10 lần. Thế thôi. 10 lần. Nhưng mà có người người ta đầu tư theo kiểu này, nhưng mà người ta không có sử dụng margin đâu các bạn. Các bạn đừng có sai lầm chỗ đó, hoàn toàn tiền tươi chứ không sử dụng margin đâu. Đó thì chúng ta thấy nếu họ biết đầu tư kết hợp theo chu kỳ, họ sẽ thắng lớn. Tôi nói cho các bạn, khi các bạn có ít tiền thì tôi nói những cái điều này các bạn bỏ thôi. Nhưng mà khi các bạn có nhiều tiền thì các bạn phải học phương pháp đầu tư. Đó. Bạn học phương pháp đầu tư, cái cơ bản là các bạn phải thắng, thế thôi. Làm ăn cái gì, tôi chia sẻ với các bạn làm ăn cái gì, làm ăn gì cho mệt đó. Giờ các bạn bỏ, tôi đi tôi gặp nhiều lắm, tôi gặp nhiều người lắm, làm ăn trầy da trốc vậy, để cho thời đại đó, để cho những người giỏi người ta làm, còn mình không giỏi thì thôi dẹp đi. Không, tôi nói các bạn, các bạn làm ăn thì đổ vốn ra làm ăn, các bạn phải cầm chắc được, gọi là lợi nhuận ròng, không ROE đó, cái ROE của các bạn nó phải đạt ít nhất 20%, 30%, và cái tiềm năng tăng trưởng của nó lớn thì các bạn làm, còn không thôi dẹp đi. Tôi nói các bạn phải học cách đầu tư đó. Học cách đầu tư, thế những người nhiều tiền ta đầu tư với làm ăn con mẹ gì cho mệt. Tôi nói các bạn vậy đó, nếu các bạn làm ăn các bạn phải vượt rồi, còn không vượt rồi không sách gậy đi anh gôn, còn để cho hội đồng quản trị với tổng giám đốc nó làm đó. Thì khi chúng ta nhìn cái cổ phiếu máng lợn này, chúng ta thấy từ A tới B là 10 năm đó. Thế các bạn có đầu tư 10 năm đó, 10 năm vừa qua các bạn đầu tư lỗ, cái lỗ nó chết những cái đoạn này nè, không, nó chết những cái đoạn này không? Tôi dương cái, dương cái đó, nó giảm từ đây tới đây chả chết. Và đầu tư thì phải biết chu kỳ, biết chu kỳ chỗ nào. Ví dụ chỗ này này tái cơ cấu, người ta đầu tư tiền tươi, các bạn không cần có thêm tiền đâu, người ta đầu tư tiền tươi, cái chính của người ta là tiền tươi chứ không có gì hết. Thế ở đây là, ở đây là tái cơ cấu ngân hàng xong đúng không, đấy năm 2017 này đó, tái cơ cấu ngân hàng xong. Tái cơ cấu ngân hàng xong có nghĩa là lợi nhuận nó sẽ bùng nổ, thế là thêm margin vào đó. Thêm margin vào lên đâu đó bán tùy. Sau khi thị trường sụp đổ xuống cân bằng, thêm margin vào thế thôi. Thế này là chu kỳ với các bạn, từ đây tới đây là chu kỳ, và từ đây tới đây là chu kỳ. Chu kỳ này nó dễ lắm, các bạn chỉ cần hiểu được các nguyên tắc lãi suất đồ ngày kia là biết được chu kỳ. Hoặc cái định giá nó thấp, cái vùng dao động nó cứng, cái gọi là cái lợi tức trên một cổ phiếu nó cao thì các bạn gia tăng thêm mà gì. Tới thời kỳ nó over, ví dụ như cổ phiếu này thì nó over, cái đầu tư theo chu kỳ nó còn có cái, nó còn có cái, ví dụ như giai đoạn này thì cái đường trung bình, đường giá trị cổ phiếu thì nó nằm đâu đây đó. Ví dụ như cái giai đoạn này thì giá trị cổ phiếu nó nằm đâu đây đó. Giá trị của cổ phiếu đó các bạn hiểu, thì cái giá trị cổ phiếu trong giai đoạn này thì nó ngay đây thôi đó. Giá trị đó nó nằm ngay đây thôi đó. Thế những cái đoạn này là nó over này, nó over xa lắm đó. Thì những cái cứ điểm quan trọng này thì bắt margin vào ăn, giống như cái sụp đổ 2022 bắt thêm margin vào ăn xong nhả margin ra, giữ hoàn toàn bằng tiền mặt đó. Thì ví dụ như từ đây tới đây tăng 10 lần đúng không, từ 11 năm qua các bạn lời 10 lần thì các bạn sử dụng thêm chu kỳ nữa các bạn lời 20 lần đó. Đầu tư vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản, chẳng qua các bạn ham giàu thôi đúng không? Không có năng lực mà muốn giàu nhanh, cái kiểu thế thôi, có mẹ gì đó. Đó các bạn thấy này không, cái ông nội này 10 năm bao nhiêu lần ICB nó mang lần này. Đó. 10 lần, nói chung 10 lần cái kiểu như thế đó. còn còn thì hai tháng nay tôi nói với các bạn là tôi nói đầu cơ nhiều, đầu cơ nhiều, và tôi nói với các bạn là tôi nói cái chu kỳ thị trường, chu kỳ 2024-2026 dù muốn hay không nó vẫn xảy ra, và chúng ta có cái bộ quy tắc thôi, đúng không? Giống như giờ chúng ta đang đầu tư, chúng ta đang đầu tư đầu cơ rất bình thường, mà tên lửa nó bay trên đầu thì chúng ta phải bỏ chạy. Cái chuyện đó đâu ai biết ngày mai có tên lửa hay không, đúng không? Chuyện đó đương nhiên đó là nó thuộc về phương pháp rồi. Và chúng ta anh em bạn bè các bạn nên nhớ, chúng ta đầu tư đầu cơ nó là ngày mai chứ không phải hôm nay và hôm qua. Hôm nay và đừng có bao giờ nghĩ hôm nay và hôm qua, nó phải ngày mai. Và các bạn biết được cái gốc của giá cổ phiếu, giá của vn index là nó thể hiện tương lai chứ nó không thể hiện ngày hôm nay và ngày hôm qua. Ngày hôm nay và ngày hôm qua đó là một trong những cơ sở để cho các bạn tính ngày mai đó. Các bạn hiểu như vậy không? Anh ạ, giống như tôi nói các bạn có cái cổ phiếu đặc biệt bây giờ đó, ví dụ như cổ phiếu Novaland này đi ha, các bạn thấy trời ơi ha, nó ở trên cái đỉnh của nó mà 90 lần, bây giờ nha, cái đỉnh của nó bây giờ anh đang nằm ở cái vùng gọi là đáy của đà, nằm ở vùng đáy của đáy. Tuy nhiên các bạn thấy nè, cái dòng tiền của nó tăng lên này, dòng tiền của nó tăng lên, tăng gấp đôi so với cái vùng tích lũy này. Giống như cổ phiếu này bây giờ dòng tiền của nó cứ cái dòng tiền như thế này, cứ cái dòng tiền này thôi. Nó cứ duy trì dòng tiền này, kiểu gì nó chả tăng, nó tăng lên trên này thôi, kiểu gì nó chả tăng, nó sẽ tăng, không thể giảm được đó. Ngoại trừ nó có cái gì đó xấu, thì nó bẻ gãy tất đó. Ví dụ như vậy. Tới thêm tháng nữa là nó cỡ tháng nữa là nó được cấp margin rồi, sau khi có báo cáo kiểm toán nó được cấp margin rồi, kiểu gì nó chả tăng giá, sớm muộn gì nó không tăng đó. Nó có những cái cứ điểm này đó, chỉ cần dòng tiền nó lên đây này, cổ phiếu này mà dòng tiền nó lên trên này, lên cái vùng cao hơn tí nữa đó, nó lên dòng tiền này giao dịch cỡ 50 triệu phiên nó mới nóng, chứ còn như thế này nó cứ tà tà thôi. Kiểu như thế. Giống như con Novaland này là nó được cắt margin này đó, rồi nó được cắt margin trở lại là nó rất quan trọng. Nâng hạng nó được hưởng lợi, rồi nó trong quá trình tái cấu trúc, rồi tái cấu trúc có 3 nhà đầu tư lớn tham gia nữa đó, thì kiểu gì nó không tăng. Các bạn có muốn nó giảm cũng khó đấy. Nó cứ túc tắc từ từ vậy, sớm muộn gì nó không lên vùng đỉnh này. Thì trong cái năm nay thì các bạn lưu ý những cái bộ tiêu chí để các bạn đầu cơ, các bạn sẽ thắng. Với cái mức lợi nhuận năm nay kế hoạch của các bạn 30-50% gì đó, nó vượt càng xa càng tốt. Ví dụ như ai được 100% rồi thì ngon, kiểu như thế. Nhưng mà tôi nói cơ bản như thế. Nhóm ngân hàng nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản, nhóm thép. Đó. Chọn những cổ phiếu mạnh ở trong ngành, cái cơ sở tiềm năng tăng giá nó lớn, và các cái cứ điểm quan trọng các bạn trading, và nó mang tính đầu cơ, các bạn sử dụng cái bộ quy tắc đầu cơ thì các bạn sẽ thành công. Nếu thị trường nó có một cái sóng lớn, thì cái dòng tiền của nó tăng lên. Thì giống như tôi nói các bạn, dòng tiền bây giờ nó duy trì 20.000 tỷ. Nó duy trì 20.000 tỷ, tức là nó duy trì ngay cái màu trắng này nè. Thì trong năm nay thì kiểu gì nó chả lên được 1.350, 1.360. Trước sau gì nó không lên nè. Trước sau gì nó cũng lên. Mà nếu dòng tiền nó duy trì được tỷ đô, phiên tỷ đô, thì nó lên 1.400, 1.500 bình thường. Mà nó phải kéo dài ra nghe. Dòng tiền cao nó duy trì kéo dài ra, nó lên được 1.500 vô tư. Và đặc biệt năm nay câu chuyện nâng hạng nó sẽ nóng lên từ quý 2. Các bạn lưu ý là những cái cổ phiếu lớn nhưng mà room nó không có thì không được hưởng lợi đâu. Room nó phải lớn, tỷ lệ reload dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Còn tỷ lệ reload ở VN30 nó là khác nha. Nó là khác. Cái đó dành cho các quỹ trong nước. Thì sự kiện trong 2 tuần tới đó là sự kiện ngành chứng khoán và cái chủ đề nâng hạng thị trường sẽ được quán triệt và thống nhất trong cuối tháng này thôi. Cuối tháng này từ từ nó sẽ nóng lên cái chủ đề nâng hạng. Và các bạn biết ngay từ những 2 tháng qua tôi nói với các bạn, dòng tiền vào thị trường là họ đầu tư, họ mua vào những cái cổ phiếu nó có suất sinh lời cao gấp đôi gấp ba so với ngân hàng. Đó là cái điểm mấu chốt. Thì từ cái dòng tiền đó họ mua vào của những người đầu cơ, đúng không? Rồi dòng tiền nó lan tỏa ra đó. Và trong cái giai đoạn tới, thì dòng tiền nó sẽ lan tỏa đi lung tung, nhóm này nhóm kia, cổ phiếu này cổ phiếu nọ, cổ phiếu tăng trước cổ phiếu tăng sau. Chứ dòng tiền nó không ở một nhóm, có nhóm tăng mạnh, có nhóm tăng yếu, lung tung hết. Thì cái cơ bản là các bạn phải chọn những cổ phiếu mạnh trong dòng. Thì các bạn sẽ có cái ưu thế hơn so với, ví dụ như cái cổ phiếu mạnh ở trong một dòng có thể sau một quá trình giá của nó tăng gấp đôi so với những cái cổ phiếu xếp sau. Chúng ta thấy này, tôi lấy cái ví dụ ha. Ví dụ ở trong này tôi có lưu không trời? Đây có lưu này. Chúng ta thấy này nó ha. Chúng ta thấy ví dụ như cái trong ngành chứng khoán này, con VND này nó mạnh hơn. Nó có cây rách này. Rồi cái dòng tiền nó cao hơn này. Giống như cái phiên thứ 6 vừa rồi dòng tiền nó tốt này. Đó. Dòng tiền thứ 6 vừa rồi là quá đạt luôn. Đó. Nó tương đương với những cây như thế này. Đó. Dòng tiền nó đạt. Đó. Nếu như dòng tiền nó duy trì cao. Đó. Dòng tiền nó mới duy trì ở cái mức này. Đó, kiểu gì nó không tăng giá. Và so với cổ phiếu khác, ví dụ cái VND này nó mạnh hơn này, dòng tiền nó hoạt động cao này. Ở đây này, nếu như dòng tiền duy trì cao, khi mà nhóm chứng khoán nó bứt tốc thì cổ phiếu này nó sẽ tăng mạnh. so với các cổ phiếu khác ở trong ngành, không phải so với tất cả, nhiều khi có nhiều cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ nó tăng mạnh hơn đó, chúng ta thấy như thế. Nhưng mà chúng ta nhìn, chúng ta so với RSI đi, đúng không? Đó, bây giờ so với RSI đi, VND so với RSI. Thì cái RSI này đó, đó, cái dòng tiền này, dòng tiền RSI so với VND nó khác nhau hoàn toàn. Những cái lúc RSI nó mạnh này, nó cái dòng tiền của nó phải ở đây, đó. Ở đây lúc giá thấp, còn lúc giá cao này, lúc giá cao dòng tiền nó mạnh là nó nằm ở đây này, đó. Đó. Và cái dòng tiền hiện tại này, đó. Dòng tiền hiện tại là đây. Thì cái dòng tiền này không đạt ở RSI, thì tôi nghĩ cái dòng tiền nó lên tới cái mức này thì đạt, và nó duy trì, nó duy trì chứ không phải lâu lâu nó có cây cao, giống như lâu lâu có cây cao như thế này không được, nó phải duy trì cao. Ví dụ như giờ nó có cây cao này, sau đó nó phải duy trì ở cái mức này, ở cái mức màu xanh này này, thì kiểu gì giá nó không tăng. Cây thấp cây cao, cây thấp cây cao, nhưng mà dòng tiền như thế này là một, thành ra giữa SSI so với VND thì thằng VND mạnh hơn nhiều, và cái SSI này nó không gần cái đỉnh cũ rồi, thằng VND nó còn cách cũng khá xa đó, hai cổ phiếu nó khác nhau đó. Chứ tôi không nói cổ phiếu nào đánh đấm gì, thắng thua ngày mai mới biết, bây giờ chưa biết được đó, kiểu như thế. Thì ở đây cái ý nghĩa tôi nói là cổ phiếu nó mạnh ở trong ngành, ở trong ngành cổ phiếu nó mạnh. Ví dụ như ngân hàng vừa rồi các bạn thấy đó, ngân hàng vừa rồi các bạn thấy, ví dụ như MBB, tôi có cổ phiếu này này, MBB các bạn thấy không? Một cứ điểm rách, hai cứ điểm rách, ba cứ điểm rách, không? Cái này phụ thôi, ba cứ điểm rách, đây rách nữa, rách khỏi cái hộp tích lũy nhỏ ở đây nữa. Và các bạn thấy cái sức tăng giá của nó rất là mạnh, do nó định giá thấp chứ không có con mẹ gì hết. Đó, và ví dụ chúng ta so sánh với STB đi chẳng hạn. Đó, chúng ta so sánh với STB thì 10% được tăng 10%, còn MBB nó tăng 30%. Như vậy cổ phiếu mạnh ở trong ngành là nó tăng nhiều hơn so với các cái cổ phiếu còn lại. Như vậy điều kiện các bạn chọn về cổ phiếu mạnh. Rồi đối với STB các bạn thấy dòng tiền này, dòng tiền có gì đó, dòng tiền đây đó. Mà nếu như vừa được cái đợt vừa rồi từ đây, đúng không, từ đây cái đợt vừa rồi mà dòng tiền nó lên, nó hoạt động ở đây thử coi, ATP này nó tăng mạnh ngay chứ có gì đó, đó, dòng tiền nó hoạt động lên đây thử coi. Đằng này cái dòng tiền nó hoạt động thấp như thế này nên cái sức tăng giá của nó yếu. Ngược lại coi với con MBB, chúng ta thấy đó, chúng ta thấy cái dòng tiền bình thường của nó này, nó ở cái mức trung tính, nó nằm ở đây đó, đó. Mà dòng tiền bây giờ nó hoạt động này đó. Đó, tính trung tính đi, lấy trung bình bình đi đó. Và ở đây này chúng ta thấy đó. Và tôi chưa trỏ camera xuống, các bạn không thấy được, để tôi nói lại cái dòng tiền của MBB này, không đó. Đó, ở đây này dòng tiền nó hoạt động gấp đôi so với bình thường thì nó tăng giá mạnh hơn thôi, không, trong khi con STB này, STB đó, các bạn thấy cái dòng tiền của nó này, nó không có thay đổi gì, nên ra sức tăng giá của nó là nó không bằng MBB đó. Giá nó tăng kém hơn MBB rất nhiều đó. Cái đó gọi là cổ phiếu mạnh ở trong ngành. Thì 2024 này các bạn chọn cổ phiếu mạnh ở trong ngành, các bạn sẽ có cái lợi thế hơn. Còn thắng thua đất biết, thắng thua thị trường tính sau đó. chúng ta cứ đầu tư đầu cơ đúng đi đã, thắng thua tính sau. Đó, kiểu như thế. Như vậy nó có câu chuyện, nó có sự kỳ vọng. Vừa rồi MBB tăng giá thì do cái lợi nhuận của nó trong năm 2023 được 26.000 và kế hoạch 2024 30.000, như thế nó tăng giá cũng hợp lý thôi. Đó, kiểu như thế. Đó. Thì các bạn xem những cái video YouTube của tôi, các bạn nên quan tâm tới cái chuyện đóng góp năng lực đầu tư. Còn cổ phiếu mua bán thắng thua đó là việc của các bạn, không phải việc của tôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công trong năm 2024. Tôi cố gắng chia sẻ cái năng lực đầu tư đầu cơ cho các bạn càng nhiều càng tốt. Thế thôi. Cảm ơn các bạn.